là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 họp triển khai nội dung kế hoạch chuẩn bị cho đại hội. Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019. Huyện Văn Chấn phấn đấu đến năm 2020 trồng mới 100 hectare dâu. Tiếp đó là ghi nhận về những kết quả nổi bật ngành giao thông vận tải Yên Bái đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong chặng đường 74 năm thành lập và phát triển. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 28 tháng 8, đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 24 quân khu 2 chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau gần 4 năm thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Trên địa bàn quân khu 2 có trên 282.000 đối tượng hưởng chế độ trợ cấp với số tiền chi trả gần 582 tỷ đồng. Các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ mai táng phí theo đúng quy định. Quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, công khai và đúng quy định. Đối với tỉnh Yên Bái, hiện có gần 33.000 đối tượng thuộc diện hưởng chế độ theo quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo 24 của tỉnh đã tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo quân khu 16 đợt với 32.888 đối tượng, tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 32.250 đối tượng với số tiền hơn 66 tỷ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế và giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng đúng quy định. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẳng định, thực hiện chế độ chính sách theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng dân công hỏa tuyến. Do vậy, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tỉnh Yên Bái đã thực hiện đạt hơn 98%. Ban chỉ đạo 24 cấp tỉnh, cấp huyện và hội đồng chính sách cấp xã đã làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện đã phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo các cấp và hội đồng chính sách xã, đặc biệt là cơ quan thường trực ban chỉ đạo trong việc hướng dẫn xét duyệt và thẩm định hồ sơ. Công tác tiếp nhận, lập hồ sơ, xét duyệt, thẩm định được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đây là một trong những yếu tố quan trọng từng bước bảo đảm an sinh xã hội và chính sách đối với người có công, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị đề xuất biện pháp tiếp tục thực hiện với mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc xét duyệt thẩm định và chi trả trong quý 3 năm 2019. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã khen thưởng cho 25 tập thể và 29 cá nhân, trong đó tỉnh Yên Bái có 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chế độ chính sách theo quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở ban ngành, đơn vị thành viên ban chỉ đạo đại hội về công tác chuẩn bị đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019.
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 10. Trong chương trình đại hội sẽ diễn ra các hoạt động tham quan khu tưởng niệm Nguyễn Thái Học, cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái, tuyên dương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019. Chương trình nghệ thuật chào mừng đại hội, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày triển lãm tranh ảnh tư liệu về văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Dự kiến chương trình tuyên dương tập thể cá nhân điển hình tiên tiến dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái lần thứ 3 năm 2019 và phiên đại hội chính thức sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị đại hội như việc tổ chức trưng bày triển lãm tranh, ảnh, tư liệu về văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, các sản phẩm nông nghiệp tại đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, công tác khen thưởng, xây dựng kỷ yếu đại hội, chuẩn bị báo cáo chính trị tại đại hội, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự, y tế. Đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc của các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh đề nghị cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đại hội tiếp thu các ý kiến đề xuất đóng góp của các thành viên Ban chỉ đạo để tập hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có kịch bản chi tiết khu vực trưng bày triển lãm tranh, ảnh, tư liệu, sản phẩm. Ban dân tộc tỉnh chủ động cung cấp thông tin tuyên truyền, tổ chức họp báo trước đại hội. Các cơ quan đơn vị có liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội, các tấm gương điển hình tiên tiến trên trang thông tin tuyên truyền của từng đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các hình ảnh trình chiếu minh họa cho các tham luận, báo cáo tại đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh cũng đề nghị cần chuẩn bị các nội dung hình ảnh một cách phong phú đa dạng phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội để xây dựng kỷ yếu đại hội. Bên cạnh đó cũng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn tất thủ tục hồ sơ trình các cấp khen thưởng chuẩn bị cho lễ tuyên dương, sớm hoàn tất việc xây dựng báo cáo chính trị và quyết tâm thư cho đại hội. Ngoài ra cần đảm bảo công tác hậu cần, an ninh trật tự, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra đại hội, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền đậm nét các nội dung trước, trong và sau đại hội.
Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành văn hóa 28 tháng 8 năm 1975, 28 tháng 8 năm 2019. Ngày 28 tháng 8, đoàn đại biểu cán bộ công chức viên chức, người lao động ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch Yên Bái đã tích cực tham mưu cho tỉnh kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các sự kiện của tỉnh, của khu vực, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và các ngày kỷ niệm trọng đại của địa phương và đất nước. Toàn tỉnh đã xây dựng được 1.700 đội văn nghệ quần chúng với gần 10.000 diễn viên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp ngày càng được nâng cao, chất lượng phục vụ kịp thời các sự kiện chính trị của tỉnh. Công tác bảo tồn các di sản văn hóa được quan tâm với 105 di tích được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia. Ngành cũng đã phối hợp với các đơn vị địa phương triển khai xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO ghi nhận nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện nhân loại, ghi danh danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải là di sản văn hóa đại diện nhân loại. Lĩnh vực thể dục thể thao tiếp tục phát triển với 500 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở hoạt động thường xuyên. Lĩnh vực du lịch có nhiều khởi sắc. Năm 2018, Yên Bái đón trên 560.000 lượt khách với doanh thu trên 300 tỷ đồng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể cán bộ viên chức và người lao động ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh nguyện đoàn kết, hăng hái thi đua học tập lao động, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao với phương châm chủ động, sáng tạo, tâm huyết, khắc phục khó khăn, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển giàu mạnh.
Được Ngân hàng Thế giới tài trợ năm 2018, tỉnh Yên Bái đã được đầu tư xây dựng 19 cầu tại các thôn, xã vùng sâu vùng xa. Đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả của công trình sau đầu tư. Trong năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục khởi công xây dựng mới 28 cây cầu, dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Năm 2020 dự kiến sẽ tiếp tục khởi công thêm 9 dự án cầu dân sinh với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Những cây cầu dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố đã tạo điều kiện cho người dân giao thương, vận chuyển hàng hóa và đi lại thuận tiện, an toàn trong 4 mùa.
Ngày 28 tháng 8, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra đột xuất 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, rượu bia, đặc biệt là bánh trung thu, và một cơ sở sản xuất bánh nướng, bánh dẻo Bảo Lan ở tổ 12 thị trấn Yên Bình. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh kẹo, đặc biệt là bánh trung thu. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở chưa chấp hành đúng và đầy đủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Khu vực sản xuất chưa đảm bảo đầy đủ quy chuẩn về vệ sinh, thiếu một số giấy tờ thủ tục theo quy định. Đoàn kiểm tra liên ngành đã nhắc nhở và tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các chủ cơ sở về an toàn thực phẩm. Từ nay đến Tết Trung thu năm 2019, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra gắn với tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm thay đổi nhận thức, ý thức của các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn sản phẩm đảm bảo an toàn.
Thực hiện đề án trồng dâu nuôi tằm giai đoạn 2018-2020, trong năm 2018 và 2019, huyện Văn Chấn sẽ trồng mới 32 ha dâu lai GQ2 tập trung ở xã Sơn Lương và Trấn Thịnh, phấn đấu đến năm 2020 nâng diện tích lên 100 ha. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ 100% giống dâu, hỗ trợ giống tằm lứa 1 của năm đầu, được đi tham quan học tập các mô hình và chuyển giao kỹ thuật xây dựng nhà nuôi tằm với kinh phí trên 22 triệu đồng một hộ. Để giúp các hộ dân tiêu thụ sản phẩm cái tằm trên địa bàn huyện đã có 2 hộ tư thương đứng ra thu mua. Đề án trồng dâu nuôi tằm tại huyện Văn Chấn giai đoạn 2018-2020 được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng về phát triển vùng dâu tằm tơ, bám sát định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đồng thời phát huy được lợi thế của các địa phương về phát triển vùng trồng dâu nuôi tằm nhằm nâng cao giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân.
Tại hội thảo, các phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên đã chia sẻ trong việc phát hiện đề tài, lựa chọn và khai thác xử lý đề tài theo xu hướng phát thanh truyền hình. Việc cập nhật thông tin chính xác đáp ứng nhu cầu của khán thính giả với những đề tài phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao, cách tiếp cận như thế nào để tạo sự mới mẻ, hấp dẫn, thu hút người xem, người nghe, khiến họ thấy thấu tình đạt lý, thấy gần gũi, thiết thực với đời sống dân sinh. Việc đầu tư tìm kiếm, khai thác và thể hiện đề tài của phóng viên, làm ra một tác phẩm báo chí chất lượng cao, phải đảm bảo tính mới mẻ về nội dung và sáng tạo trong hình thức thể hiện. Việc lấy đề tài kỹ năng xác định các đề tài tốt và lựa chọn để phù hợp trong thời đại bùng nổ thông tin. Việc tận dụng lợi thế của Internet, các thiết bị để tiếp tục đổi mới chương trình và các thông tin có thể tương tác trên mạng xã hội, xây dựng mô hình tổ chức chương trình hiện đại trên sóng phát thanh truyền hình. Đây là dịp để các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng các chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, xứng đáng là kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy và hấp dẫn với khán thính giả.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh Yên Bái về giúp đỡ các hộ nghèo, ngày 28 tháng 8, đoàn công tác Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thăm tặng quà các hộ nghèo và học sinh trên địa bàn xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. Lãnh đạo Tòa Nhân dân tỉnh đã tặng 50 suất quà bao gồm hiện vật, cây con giống, vật liệu xây dựng, tiền mặt cho 50 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. Ngoài ra, Chi đoàn Thanh niên Tòa Nhân dân tỉnh và Chi đoàn Thanh niên Công đoàn Cục V03 Bộ Công an đã tặng nhiều phần quà là đồ dùng học tập cho học sinh trường mầm non Phúc Lợi, cùng 3 tháng uống sữa miễn phí cho hơn 200 học sinh. Tổng phần quà mà đoàn công tác Tòa Nhân dân tỉnh trao cho các hộ nghèo và các cháu học sinh lần này trị giá trên 235 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 8, Mỹ đã chỉ trích Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận trên quần đảo Dokdo do Seoul kiểm soát. Song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là quần đảo Takeshima ở ngoài khơi bờ biển phía đông Hàn Quốc. Mỹ gọi động thái này từ phía Hàn Quốc là không mang tính xây dựng trong bối cảnh căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản gia tăng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay cuộc tập trận này diễn ra tại quần đảo tranh chấp ở bờ biển Nhật Bản. Tuy nhiên, do những bất đồng mới đây giữa hai bên, cuộc tập trận bắt đầu hôm 25 tháng 8 là không mang tính xây dựng để hướng tới giải quyết các vấn đề hiện nay giữa hai nước. Tuyên bố này dường như là dấu hiệu mới nhất cho thấy Mỹ quan ngại về quan hệ Nhật-Hàn. Từ năm 1986, Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận này. Tuy nhiên, tập trận năm nay đã được đẩy lùi lại trong bối cảnh tranh cãi thương mại với Nhật Bản xuất phát từ bất đồng về vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến đã leo thang sang lĩnh vực phòng thủ. Cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Seoul quyết định hủy hiệp định chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Tokyo. Bộ Ngoại giao Nhật Bản khẳng định cuộc tập trận của Hải quân Hàn Quốc là không thể chấp nhận được và kêu gọi Hàn Quốc ngừng tập trận.
Ngày 28 tháng 8, quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại được hưởng ưu đãi xuất khẩu của Nhật Bản đã chính thức có hiệu lực. Sự kiện này được cho là sẽ làm sâu sắc thêm tranh cãi giữa hai quốc gia láng giềng. Quyết định loại Hàn Quốc khỏi danh sách trắng thương mại đã được nội các Nhật Bản thông qua ngày 2 tháng 8 vừa qua. Theo đó, một số công ty Hàn Quốc cần phải nộp thêm giấy tờ khiến quá trình xuất khẩu bị chậm lại. Ngày 28 tháng 8, chính phủ Hàn Quốc tổ chức một cuộc hội thảo với những bước đi tiếp theo. Seoul đã bác bỏ lý do vì an ninh quốc gia của Tokyo và cho rằng động thái này mang động cơ chính trị liên quan đến vấn đề lao động thời chiến.
Các cuộc đàm phán về việc thành lập chính phủ tại Italia đã được nối lại sau khi điều kiện của đảng cầm quyền là Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ tiếp tục nắm cương vị lãnh đạo chính phủ được chấp thuận. Tổng thống Italia đã đặt thời hạn là ngày 28 tháng 8 để đảng dân túy, phong trào 5 sao và đảng dân chủ đối lập đạt được một thỏa thuận và tránh phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Trước đó, liên minh đảng phong trào 5 sao và đảng cực hữu liên đoàn kéo dài 14 tháng đã tan rã và Thủ tướng Conte tuyên bố từ chức hôm 20 tháng 8. Phó Thủ tướng Salvini và đảng cực hữu liên đoàn đã rút lại quyết định liên minh và đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm với ông Conte. Đảng phong trào dân túy 5 sao đã chuyển sang đảng dân chủ để liên minh thành lập chính phủ. Cuộc đàm phán giữa hai đảng bị tạm ngừng và vừa được nối lại sau khi đảng Dân Chủ chấp nhận điều kiện ông Conte tiếp tục làm thủ tướng.
Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Iran khẳng định Iran sẽ không đối thoại với Mỹ trừ khi Mỹ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp trừng phạt đã áp dụng với nhà nước Hồi giáo. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên đài truyền hình nhà nước, Tổng thống Iran tuyên bố Tehran chưa bao giờ có ý định sở hữu vũ khí hạt nhân, nhà nước Hồi giáo sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào. Ông cũng nhấn mạnh nếu lợi ích của Iran không được đảm bảo, nước này sẽ tiếp tục tạm ngừng thực thi thêm các điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân toàn diện.
Ngày 27 tháng 8, Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAC 2019 đã khai mạc tại ngoại ô thủ đô Moscow của Nga. Đây là một trong những triển lãm hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới được tổ chức 2 năm một lần. Hơn 800 công ty đến từ 33 quốc gia đã có mặt tại Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế năm nay. Con số này cao gấp đôi so với cách đây 2 năm. Một điều đặc biệt của triển lãm năm nay là công chúng có thể tận mắt nhìn thấy phiên bản xuất khẩu của tiêm kích SU-57, được mệnh danh là tiêm kích đa nhiệm diệt mọi mục tiêu. Triển lãm Hàng không Vũ trụ Quốc tế MAC không chỉ là nơi trình diễn vũ khí và công nghệ mới nhất của ngành hàng không Nga, mà còn là dịp để những công ty sản xuất máy bay, vũ khí nước ngoài tìm kiếm đơn hàng. Theo Bộ Công Thương Nga, tại triển lãm hàng không năm 2017, các tập đoàn hàng không Nga đã ký được nhiều hợp đồng với tổng trị giá hơn 400 tỷ rúp.
Ngày 27 tháng 8, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt đầu tiếp nhận lô hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 thứ 2 do Nga sản xuất. Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày cũng đã ra tuyên bố cho biết các bộ phận của lô hệ thống phòng thủ tên lửa F-400 thứ 2 đã được vận chuyển tới căn cứ không quân ở ngoại ô thủ đô Ankara. Trước đó, hồi tháng 7, Nga đã giao lô hàng đầu tiên của hệ thống F-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara cũng thông báo việc chuyển giao lô F-400 đầu tiên đã hoàn tất. Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã ký thỏa thuận mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-400. Mỹ và các quốc gia thành viên khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ không mua S-400 bởi lo ngại rằng nếu Ankara sở hữu cả S-400 lẫn chiến đấu cơ F-35 của Mỹ, thì radar của hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga sẽ theo dõi những máy bay này.
Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những năm qua, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã triển khai nhiều dự án xây dựng các công trình cầu, đường, đồng thời tăng cường đổi mới các hoạt động kinh doanh vận tải nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định thành lập Nha Giao thông Công chính 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2019, phóng viên thời sự có ghi nhận về những đóng góp quan trọng của ngành giao thông vận tải Yên Bái đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Tuy là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, nhưng Yên Bái hiện có đầy đủ hệ thống đường sắt, đường thủy, đường bộ trong khu vực Tây Bắc. Các tuyến quốc lộ kết nối liên hoàn với hệ thống đường giao thông nội tỉnh, thuận tiện đi lại và vận tải hàng hóa. Đặc biệt tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai sau khi hoàn thành đã tạo cho Yên Bái một lợi thế rút ngắn khoảng cách Yên Bái đi Hà Nội và đi cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Xác định công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là nhiệm vụ quan trọng của ngành, là một trong ba khâu đột phá chiến lược để tạo bước phát triển nhanh và bền vững, kinh tế, xã hội của tỉnh. Sở Giao thông Vận tải đã có nhiều giải pháp tham mưu và thu hút nguồn vốn của Trung ương cùng các nguồn vốn hợp pháp khác, tập trung triển khai một số dự án trọng điểm của tỉnh như cầu Tuần Quán, cầu Bách Lẫm bắc qua sông Hồng, mở rộng thành phố Yên Bái dọc hai bờ sông Hồng, đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai và một số dự án trọng điểm khác. Đây chính là động lực thúc đẩy năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển, mở ra điều kiện và lợi thế, thu hút các nguồn lực đầu tư khác vào địa bàn. Những công trình trọng điểm này hoàn thành đã kết nối với tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, góp phần đưa thành phố Yên Bái xứng tầm là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. Có được những kết quả này, ngành giao thông vận tải đã nỗ lực vượt khó cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương, phối hợp giải phóng mặt bằng, lựa chọn những nhà thầu có năng lực thi công để triển khai các dự án trọng điểm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cho biết.
Như trong những năm gần đây thì năm 2016-2017-2018 thì được giao thực thi công triển khai thực hiện hai cái dự án là dự án cầu Tuần Quán và cầu Bách Lẫm. Thì cũng và hạ tầng kỹ thuật trên đường tránh ngập là cái hệ thống cây xanh điện chiếu sáng. Thì ngay khi mà dự án được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng thì cũng phát huy ngay hiệu quả, thấy là không gian đô thị được mở mang. Đến nay thì về phía bên sông Hồng, ở bên phía bên hữu ngạn sông Hồng thì cũng đã nhân dân thấy nó rất là phát triển.
Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, ngành đã làm tốt công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ưu tiên tập trung vốn cho các dự án trọng tâm trọng điểm có sức lan tỏa lớn, đảm bảo kết nối các vùng kinh tế trọng điểm. Theo đó, tổng nguồn lực đầu tư cho hạ tầng giao thông từ năm 2015 đến nay là hơn 12.100 tỷ đồng. Riêng với giao thông nông thôn, tỉnh đã đầu tư trên 800 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, kết hợp với nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã cứng hóa được trên 600 km, vượt trên 150 km so với chỉ tiêu đến năm 2020. Nhờ đó, những con đường của ý đảng lòng dân tiếp tục được nối dài để niềm vui của mỗi người dân được nhân lên, củng cố niềm tin vào đảng và mỗi cấp ủy chính quyền, tạo cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc. Với những địa phương nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, đều được ưu tiên đầu tư cứng hóa đường giao thông. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, người dân đã tin tưởng đồng lòng cùng tham gia đóng góp ngày công, hiến đất để làm đường. Một trong những địa phương dẫn đầu về phong trào làm đường giao thông nông thôn đó là huyện Trấn Yên. Với mục tiêu cán đích huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, đến nay toàn huyện đã có 16 trên 21 xã được công nhận chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, bằng các nguồn lực, huyện Trấn Yên đã kiên cố hóa được gần 200 km đường giao thông nông thôn. 100% các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. Có được kết quả này, bên cạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị cũng như các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, thì còn có sự giúp sức của ngành giao thông vận tải Yên Bái. Ông Trần Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Ngành giao thông vận tải cũng đã rất tích cực và chủ động, trực tiếp thường xuyên phối hợp với lại huyện ủy, ủy ban dân huyện trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện, để xác định cái mục tiêu là giao thông sẽ làm huyết mạch, là điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Chính vì thế là huyện Trấn Yên cũng đã có một cái nguồn lực, cái nguồn động viên cũng như là sự hỗ trợ thường xuyên phối hợp chặt chẽ của ngành giao thông vận tải của tỉnh. Và đến nay chúng tôi đã đạt kết quả hết sức tích cực và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào trong năm 2019.
Nhằm khai thác có hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn hiện có cũng như tạo sự gắn kết liên hoàn thông suốt từ mạng lưới giao thông quốc gia với đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường thôn bản giữa các vùng kinh tế nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương. Trong 3 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư xây dựng khoảng 50 cầu dân sinh với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng bằng vốn của Ngân hàng Thế giới. Từ năm 2018, trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 19 cầu. Trong năm 2019 này, dự kiến sẽ bàn giao tiếp 28 cây cầu nữa, giúp cho người dân ở những thôn bản đặc biệt khó khăn, những địa bàn bức thiết về giao thông, có thêm những cây cầu nối gần những bản xa. Cùng với đó, từ các nguồn đầu tư khác nhau, đến nay đã có trên 1.000 công trình cầu cống các loại được xây dựng, thay thế những cây cầu yếu, cầu tạm hay ngầm tràn qua suối. Những công trình giao thông đã góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê như một mắt xích nối đường thôn bản với đường xã, đường huyện, tỉnh lộ với quốc lộ, tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn khép kín, thuận lợi cho phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và giúp nhân dân thuận lợi trong giao thương buôn bán. Ông Dương Trung Liên, bí thư chi bộ thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên nói.
Ngày trước ấy là chưa có cái cầu này ấy, thì là vận chuyển là chủ yếu là đến suối này, là nếu mắc lũ thì bỏ lại hàng hóa không vận chuyển được. Đấy, nhưng mà sau khi mà được nhà nước quan tâm có cái cầu này thì là được nhân dân là lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế nó chuyển biến rõ rệt hơn. Nhân dân nó đi lại thuận lợi hơn, mà nó đã thuận lợi rồi thì phát triển kinh tế nó sẽ ngày càng giàu hơn.
Là tỉnh miền núi, hàng năm nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ luôn chịu tác động không nhỏ của thiên tai thời tiết. Đặc biệt trong 2 năm 2017-2018, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã liên tục bị hư hỏng do mưa lũ gây ra. Có những tuyến đường bị đất đá vùi lấp cả chục cây số do sạt lở ta luy âm, ta luy dương, khiến cho không ít địa phương bị cô lập. Với phương châm 4 tại chỗ, ngành đã huy động các phương tiện, máy móc, nhân lực, huy động các doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ kịp thời để thông đường, kịp thời phục vụ cho việc cứu trợ, cứu nạn, cũng như duy tu bảo dưỡng ngay sau mưa lũ đi qua. Xác định giao thông là huyết mạch của nền kinh tế, là đòn bẩy quan trọng để phát triển kinh tế địa phương. Chính vì vậy, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đặc biệt tới sự phát triển mạng lưới giao thông từ vùng thấp đến vùng cao, từ thành thị đến nông thôn. Những cây cầu nối nhịp bờ vui, những con đường mở hướng đi mới cho tương lai liên tiếp được khởi công, thông tuyến và khánh thành đã đem lại niềm vui lớn lao cho nhân dân trong toàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đề ra, ngành giao thông vận tải xác định nhiệm vụ chủ yếu phát triển hạ tầng giao thông vận tải là tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, vốn trái phiếu chính phủ, vốn vay ODA, VKB, ADB để đầu tư xây dựng mở mới các dự án cầu đường mang tính đột phá có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ông Đỗ Văn Dự, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là tập trung chỉ đạo hoàn thành các công trình trọng điểm trong năm kế hoạch 2019 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Đó là công trình trọng điểm đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Đồng thời phối hợp với các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục để triển khai khởi công một số công trình trọng điểm khác. Đó là công trình cầu Cổ Phúc vào dịp cuối năm 2019. Đồng thời sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để triển khai các thủ tục để triển khai cái nút giao IC13 của đường cao tốc Nội Bài Lào Cai tại xã Âu Lâu và tuyến đường IC12 đi Vân Hội và Đại Lịch đi Mỹ. Thứ hai là thực hiện tốt công tác tham mưu cho tỉnh để tập trung đầu tư các xây dựng các công trình mới và nâng cấp cải tạo các tuyến đường trên địa bàn của tỉnh sẵn có, trong đó ưu tiên các dự án kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và các tuyến đường tỉnh kết nối với các quốc lộ có tính đột phá và kết nối cao trong khu vực và trong vùng.
Trong suốt chặng đường 74 năm xây dựng và phát triển, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đưa Yên Bái trở thành một tỉnh phát triển trong khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Những thế hệ cán bộ, công nhân ngành giao thông vận tải ngày hôm nay vẫn đang viết tiếp những trang sử hào hùng của ngành trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, các cô gái Việt Nam đã có một chiến thắng kịch tính 1-0 trước đội chủ nhà Thái Lan để lần thứ 3 lên ngôi vô địch Đông Nam Á. Sau những phút đầu áp đảo nhưng không ghi được bàn, đội tuyển nữ Việt Nam dần trở lại với lối đá thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trước khung thành của thủ môn Kim Thanh. Sang hiệp 2, cả Thái Lan và Việt Nam đều chơi thận trọng, không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra khi bóng chỉ lăn ở giữa sân với những pha vào bóng quyết liệt, đặc biệt từ phía các cầu thủ Thái Lan. Không thể ghi bàn trong 90 phút, hai đội nữ Việt Nam và Thái Lan phải bước sang thời gian thi đấu của hai hiệp phụ. Ở hiệp phụ thứ nhất, đội tuyển nữ Việt Nam với đấu pháp hợp lý đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi bắt đầu. Thành quả đã đến với bàn mở tỷ số ở phút 93 của Huỳnh Như. Quá phấn khích, Huỳnh Như đã cởi áo ăn mừng mà quên mất mình đã phải nhận một thẻ vàng trong hiệp 1. Điều đó khiến cầu thủ số 9 của đội tuyển nữ Việt Nam phải nhận thẻ đỏ rời sân. Dù chơi thiếu người, thầy trò ông Mai Đức Chung đã làm tất cả để bảo vệ thành công chiến thắng 1-0 để có lần thứ 3 đăng quang ở giải bóng đá nữ Đông Nam Á. Cũng trong tối qua, câu lạc bộ Hà Nội FC đã hòa 2-2 trước Atin Asi trong trận lượt về để giành thắng lợi chung cuộc 5-4. Qua đó viết trang sử mới trong bóng đá Việt Nam ở AFC Cup. Hà Nội FC đã có khởi đầu thuận lợi khi Văn Quyết ghi bàn mở tỷ số 1-0 sau pha dứt điểm cận thành ở phút 15. Tuy nhiên, ngay khi trước hiệp một khép lại, Atin Asi bất ngờ được hưởng penalty trên chấm 11m. Gen Duyep không mắc sai lầm nào để đánh bại Văn Công và gỡ hòa cho Atin Asi. Sang hiệp 2, kịch bản lặp lại khi Văn Quyết tỏa sáng với cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Hà Nội FC. Đến phút 80, đội chủ nhà lại được hưởng penalty sau tình huống Moses phạm lỗi đẩy sau với tí tốp trong vòng cấm. Gen Duyep tiếp tục được giao trọng trách và cầu thủ này đã đánh bại Văn Công để gỡ hòa 2-2. Những phút còn lại, Atin Asi đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nhưng nỗ lực của họ đều bất thành. Thua chung cuộc 4-5, Atin Asi chấp nhận nhìn Hà Nội FC thẳng tiến vào trận chung kết AFC Cup 2019. Ở nội dung quần vợt, đương kim vô địch nữ Naomi Osaka hạ đối thủ số 84 thế giới Anna Blinkova tại vòng 1 giải quần vợt Mỹ mở rộng. Tay vợt số 1 thế giới sớm bị dẫn 0-3 ở set đầu, rồi sau đó không tận dụng được map point và thua ngược trong set 2. Osaka trở lại trong set cuối giành 2 game gỡ bóng và không cho đối thủ Nga có cơ hội thắng ngược. Chung cuộc Osaka giành chiến thắng 6-4, 6-7 và 6-2. Hạt giống số 4 của giải, nhà đương kim vô địch Wimbledon 2019 Simona Halep đã gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu mở màn với tay vợt nước chủ nhà chỉ xếp hạng 135 thế giới Nico Griff. Phải mất tới 3 set đấu, Halep mới có thể đánh bại được đối thủ với tỷ số 2-1.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2019. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 30-32 độ. nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21-23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.